Tranh bá thiên hạ, chương 205, có người đang đợi ngươi, gocchuyenaudio.com, bạch liên của trí tuệ có 5 cánh hoa. Lúc trước từng tận mắt nhìn thấy lực phòng ngự mạnh mẽ của đóa bạch liên này, nên khi Phương Giải nhìn thấy bạch liên 3 cánh của nam tử xấu xí, hắn nghĩ ngay tới lão tăng trí tuệ. Chuyện xảy ra lúc đó vẫn xuất hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Chắc bố y, lão bản nương, hạc lệ đạo nhân. 6 đại cao thủ hợp lực mới phá vỡ được đóa bạch liên, nhưng để cho lão tăng trí tuệ mượn cơ hội chạy trốn. Trong chuyện này có một điểm mấu chốt mà Phương Giải không nghĩ ra. Nếu như nói bạch liên là do trí tuệ ngưng tụ nội kình tạo ra. Như vậy vì sao khi bạch liên bị vỡ nát trí tuệ lại biến mất? Y chạy thoát được kiểu gì? Tới hiện tại Phương Giải vẫn chưa tìm ra được đáp án. Không chỉ là hắn, Phương Giải biết đám người Trác Bố Y cũng không tìm ra được. Người Đại Tùy hiểu quá ít về Phật Tông, nên căn bản không rõ pháp môn tu hành của bọn họ. Đại Tùy lập quốc hơn 100 năm, những người chân chính chiến đấu với người Phật Tông thì đã chết gần hết. Trận ác chiến của người tu hành ở Phan Cố 12 năm trước không thể nghi ngờ là trận xung đột trực tiếp giữa các tông môn của hai đế quốc lớn. Nhưng trận chiến này không để lại cái gì, chỉ có vài người sống thì lại biến mất không thấy tung tích. Ở trong thành Trường An chỉ còn Li Nan từng tham dự trận chém giết đó. Nhưng ông ta là một lính đào ngũ, về sau lão bản nương tới Trường An, nhưng năm đó tu vị của nàng không tính là mạnh. Hơn nữa là con gái, nên chỉ phụ trách mấy việc tiếp ứng cứu viện, không đấu với người Phật Tông nhiều lắm, cho nên cũng hiểu rất ít về Phật Tông. Tối nay, Phương Giải lại trông thấy Bạch Liên trong phủ Quy Đức tướng quân. Bạch Liên thoạt nhìn thánh khiết mà đẹp đẽ. Bạch liên của trí tuệ có 5 cánh, mà bạch liên của nam tử xấu xí này chỉ có 3 cánh. Đây là do tu vị chênh lệch ai cũng có thể nhìn ra được. Nhưng có thể xác định được một điều rằng, nam tử xấu xí này có quan hệ rất gần với trí tuệ. Giả thiết của Phương Giải là, người này có lẽ là đệ tử của lão tăng trí tuệ. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nghĩ tới Trần Nhai, cái tên phong thần như ngọc tự nhiên phóng khoáng. Thoạt nhìn, nam tử trước mặt và Trần Nhai chính là hai kẻ đối lập. Một người đẹp tới cực hạn, một người xấu tới cực hạn. Nhưng quan hệ giữa nam tử này và trí tuệ có lẽ gần hơn quan hệ giữa Trần Nhai và trí tuệ. Bởi vì lúc Phương Giải đánh Trần Nhai gần chết nhưng ở thời khắc cuối cùng Trần Nhai không dùng đóa bạch liên như vậy để phòng ngự. Có lẽ trí tuệ không dạy công pháp này cho y. Trong thời gian ngắn ngủi, Phương Giải suy nghĩ rất nhiều điều. Cũng nương theo thời gian này khôi phục thể lực. Cú phản kích vừa nãy của nam tử xấu xí rất mạnh mẽ, Phương Giải dựa vào thân thể cường đại mà cứng rắn nhận lấy. Mặc dù không bị thương, nhưng trong bụng sôi trào, máu chảy ra khóe miệng. Vừa lúc đó, Trầm Khuynh Phiến thể hiện ra một thực lực làm cho người ta rung động. Thanh cự kiếm này tuy còn chưa hoàn toàn thành hình nhưng cực kỳ khí phách và sắc bén. Hình dáng của thanh kiếm chưa rõ rệt cho lắm, thậm chí có chút thô. Nhưng không thể nghi ngờ uy lực của nó. Những nha hoàn có tu vị thấp trong viện kia không thể chống cự được, thậm chí không mở được mắt. Mà hai lão quản sự thì chảy máu từ mắt ra. Lúc cự kiếm bắn ra, người đổ máu từ mắt ngày càng nhiều. Trầm Khuynh Phiến khép hai tay lại, vang lên một tiếng ba. Sau đó cử, gocchuyenaudio.com, kiếm từ trên trời bổ xuống. Kiếm ý bá đạo giống như ngân hà rơi xuống phàm trần, đánh vỡ tan đóa bạch liên của nam tử xấu xí. Ầm một tiếng, toàn bộ mặt sân như bị lún xuống. Bạch liên nứt vỡ, mảnh vỡ bay đầy trời giống như đàn bươm bướm, rồi dần dần nhạt đi. Ngay một khắc này, Phương Giải động thân. Hắn không quên việc sau khi bạch liên vỡ vụn, lão tăng trí tuệ liền biến mất một cách thần bí. Cho nên trong khoảnh khắc bạch liên bị nứt vỡ, hắn xông tới như một viên đạn. Tập trung toàn bộ lực lượng vào cánh tay phải, một quyền hung hăng đấm tới. Ầm một tiếng, một quyền này bụi bặm bay mù mịt, chỗ nam tử xấu xí vừa đứng bị một quyền Phương Giải tạo thành một hố sâu. Thật giống như có một quả bom vừa nổ trong sân, một quyền này cực kỳ bá đạo, gió thổi kịch liệt xung quanh, khiến quần áo trên người y bay phấp phới. Khói bụi tan hết, Phương Giải đứng ở hố đất chậm rãi thu cánh tay phải lại. Trầm Khuynh Phiến và hắn đứng ở hai bên hố, đề phòng nhìn xuống dưới. Thật vô lý, Phương Giải nhìn hố sâu trống rỗng, cau mày nói, thế gian này không có chuyện gì là vô lý. Trầm Khuynh Phiến chỉnh lại sợi tóc rủ xuống trán, sau đó nàng giơ tay ra, một thứ gì đó dưới hố sâu bị hút lên. Nàng lật lại nhìn, phát hiện đó là nửa cái da mặt rất ghê tởm. Phương Giải cẩn thận nhìn cái da mặt đó, chợt sừng sốt. Lúc y đeo trên mặt ta không nhận ra được, nhưng lúc rơi xuống lại có chút quen mắt, hắn thì thào nói, sau đó nhớ tới câu giống giận như tâm của thần của nam tử xấu xí kia. Y đã chết, lúc ấy Phương Giải tưởng rằng nam tử xấu xí hô vậy, là chỉ kẻ thù của y. Mà hiện tại, Phương Giải rốt cuộc hiểu vì sao y lại kêu lên thê lương như vậy. Y đã chết, người chế thẳng là lão tăng Trí Tuệ, mà da mặt trong tay Phương Giải chính là da mặt của Trí Tuệ. Bởi vì Trí Tuệ là một lão già gầy gò, da mặt của y đắp vào da mặt của nam tử kia sẽ bị giãn ra. Các nếp nhăn cũng bị giãn ra, cho nên gương mặt mới trông quái dị như vậy. Nghĩ tới đây, Phương Giải thở dài nói, ta nghĩ ta đã biết y là ai rồi. Hắn cúi đầu nhìn cái da mặt, nghĩ tới người tùy mà hắn chỉ mới gặp một lần ở núi Bán Nguyệt kia. Đó là một người tùy đã mất đi linh hồn của mình, biến thành nô bộc của Trí Tuệ. Chính người tùy kia lừa đám người Lưu Sảng lên núi, sau đó Trần Nhai đại khai sát giới. Tới hiện tại, rất nhiều chuyện đều trở nên rõ ràng. Bởi vì sau khi lão tăng Trí Tuệ chạy trốn, ở bên cạnh y chỉ có một người. Lúc Trác Bố y chạy tới, Phương Giải và Trầm Khuynh Phiến đang chuẩn bị rời đi. Do cách bốn con phố nên Trác Bố y mất một thời gian mới chạy tới. Điều này khiến y khá buồn bực, nhìn ra mặt mà Phương Giải đưa tới, y trầm tư một lúc mới nói ra cái nhìn của mình. Chưa chắc là cái kẻ tên là Phương Hận Thủy kia, y cẩn thận nhìn cái da mặt này, lục lại trí nhớ. Ta không hiểu nhiều về Phật Tông cho lắm, nhưng chưa từng nghe Phật Tông có cách nào khiến cho một người trong vòng nửa năm trở thành người đại tu hành. Tuy Đại Luân Minh Vương kế thừa rất thần bí, nhưng những Phật tử đó trước khi nhận kế thừa đã rất mạnh mẽ rồi. Bọn họ được Phật Tông bồi dưỡng nhiều năm, dù không kế thừa tu vị của Đại Luân Minh Vương, thì cũng là một cao thủ. Mà cái tên bộ khoái nho nhỏ Phương Hận Thủy kia không thể tu hành. Gia đình nhà y coi như là giàu có, phụ thân của y vì muốn con trai của mình trở nên nổi bật mà từng mới người tu hành tới kiểm tra. Kết, gocchuyenaudio.com, luận là Phương Hận Thủy không thể tu hành. Võ nghệ của y không tính là giỏi, đối phó với mấy tên lưu manh côn đồ còn tạm được. Nhưng chỉ cần một binh lính được huấn luyện bài bản là có thể đánh bại được y. Người như vậy, sao có thể trong vòng nửa năm trở thành người có thực lực gần ngang bằng với cường giả cửu phẩm? Phương Giải hỏi, vậy ý của tiên sinh là, Trác Bố y lắc đầu, ta có giả thiết là người này vốn là người của Phật Tông. Y có thể thi triển được Bạch Liên, chứng tỏ y là đệ tử của Trí Tuệ. Mà y đeo cái da mặt này của Trí Tuệ chó lẽ là vì muốn báo thù cho sư tôn của y. Không thông lắm, Phương Giải phủ định nói. Những học sinh trên núi Bán Nguyệt kia không có liên quan trực tiếp gì với Trí Tuệ. Nếu y muốn báo thù, vì sao không đi tìm tiên sinh hoặc là Hạc Lệ đạo nhân? Bởi vì y đánh không lại, Phương Giải nói. Bởi vì y tự biết không phải là đối thủ của các vị, một khi đã như vậy, vì sao y lại giết người trong thành Trường An? Một người không có thực lực tuyệt đối, làm như vậy để làm gì? Y không phải là muốn báo thù, mà là giết người bịt miệng, che giấu cái gì đó. Trác Bố y hai mắt sáng ngời. Y của ngươi là cái tay bộ khoái tên là Phương Hận Thủy kia không biết dùng thủ đoạn gì, chiếm được tu vị của Trí Tuệ. Nhưng y lại không muốn tới Phật Tông, cho nên y trở về Trường An mà y không muốn bị người khác nhận ra, không muốn sống trong sự lo sợ. Y muốn trở lại Đại Tùy, dùng tu vị của mình để gây dựng tiền đồ. Cho nên y nhất định phải giết chết những người từng gặp qua y. Phương Giải gật đầu, chính là vậy, vậy thì muốn bắt kẻ này cũng không khó khăn lắm. Lời này không phải là Trác Bố y nói, mà là Lão Ý Nhiên không biết xuất hiện từ khi nào. Y tới gần Trác Bố y, nhận lấy tấm da người, nhìn rồi nói. Nếu quả thực y chính là Phương Hận Thủy kia, vậy thì y có nhược điểm bại lộ trước mặt chúng ta. Không ai hỏi nhược điểm đó là gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Phương Hận Thủy còn có cha mẹ ở làng trài nhỏ Giang Nam kia. Không còn chuyện của ta rồi. Phương Giải nhún vai, dường như không quen với mấy kiểu này. Hắn nhìn Trầm Khuynh Phiến ôn nhu nói. Chúng ta quay về thôi. Trầm Khuynh Phiến gật đầu từ đầu tới cuối không liếc mắt một ai. Lão Ý Nhiên cũng không ngăn cản bọn họ rời đi, mà phái người xử lý hiện trường. Y nhìn bóng lưng của đôi nam nữ, bỗng cười nói. Phương Giải thật là một kẻ có phúc. Trác Bố y cũng cười nói. Có một nữ nhân mạnh mẽ như vậy ở bên cạnh chưa hẳn là hạnh phúc. Ít nhất Phương Giải không đánh lại nàng ta. Lão Ý Nhiên nói, bất kể như thế nào cũng đáng để vui mừng. Không chỉ tên hung thủ kia rốt cuộc lộ mặt mà quan trọng hơn, Đại Tùy lại có thêm một cường giả tiến vào cửu phẩm. Ngươi thấy kiếm ý của nàng thế nào? Chưa nhìn thấy, Trác Bố y lắc đầu. Nhưng ta cảm thấy kiếm của nàng còn đáng sợ hơn cả Ly Nan. Ly Nan tiến vào cửu phẩm khi đã già. Kiếm ý mang theo sự tang thương, ít đi sự sắc bén. Mà nàng còn trẻ như vậy, kiếm ý đã sắp thành hình thêm vài năm nữa, ai biết nàng sẽ đáng sợ tới mức nào. Lão Ý Nhiên ừ một tiếng, như có điều suy nghĩ. Đường số 18 phía đông, trong một căn nhà hoang, một thân ảnh rơi phịch xuống. Y không thể ổn định thân hình của mình, Lúc rơi xuống đất phun ra một ngụm máu lớn, y vịn vào vách tường để không ngã xuống, ánh mắt đầy hận thù. Y hận tu vị của mình còn chưa? Góc truyện audio.com, đủ mạnh, hận đối thủ thành công hơn mình, hận rất nhiều điều, men theo vách tường y đi vào căn phòng hoang, chậm rãi ngồi xuống. Giơ tay giật xuống một nửa da mặt còn lại, hận ý trong mắt y càng nồng. Đều là do ngươi sai, y cúi đầu gào thét hoàn toàn không để ý tới máu chảy ra miệng. Ta vốn chỉ là người bình thường, vì sao muốn thay đổi cuộc đời ta? Vì sao không giết ta vì sao? Nếu ta chết đi, thì ta đã không như cô hồn dã quỷ, phải trốn tránh trong bóng đêm, bị người ta coi thường. Ngươi không quay lại được cha ha ta cũng không quay lại được, chúng ta đều không quay lại được. Y tựa vào vách tường, bụng mặt khóc giống, cũng không dám phát ra thanh âm quá lớn. Nước mắt và máu chảy qua ngón tay, rơi tí tách xuống mặt đất. Ta muốn đứng trên người khác, y ngẩng đầu mạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu y toàn là hình dáng của nam tử tên Phương Giải, kẻ thoạt nhìn thành công và mạnh mẽ kia. Hắn là thiên tài trăm năm khó gặp của Đại Tùy, hắn có tiền đồ sáng lạn rực rỡ. Mà mình thì sáo thật giống như một con chó nhà có tang. Ta muốn siêu việt các ngươi. Y nắm chặt tay, ánh mắt hung hãn. Vừa lúc đó, trong lòng y bỗng sinh ra cảnh giác. Không biết từ khi nào trong tòa nhà hoang xuất hiện một người mặc áo gấm. Lạnh như vậy vẫn cầm cây quạt trong tay. Trong bóng đêm không nhìn thấy rõ khuôn mặt của y, nhưng có thể cảm giác được y không có ác ý. Ta một mực đi theo ngươi. Người đứng ở sân, ôn hòa thân thiết nói. Không phải lo lắng, ta không có ác ý gì với ngươi. Ngươi là ai? Y hỏi, nam tử đứng ở sân khẽ cười nói. Ta họ Tần, gọi là Tần Lục Thất, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy cái tên của ta kỳ quái, về sau ta giải thích cho ngươi. Nếu ngươi không ngại, có thể đi với ta tới một chỗ. Có người muốn gặp ngươi. Cách chương.